văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, cùng đam mê nhiếp ảnh và mong muốn vẻ đẹp của quê hương mình được quảng bá rộng rãi, một nhóm bạn trẻ đã đứng ra thành lập câu lạc bộ nhiếp ảnh Mù Căng Chải. Với nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích, câu lạc bộ nhiếp ảnh Mù Căng Chải không chỉ là nơi hội tụ đam mê của các bạn trẻ yêu thích nhiếp ảnh mà còn góp phần giúp cho các tay máy nâng cao tay nghề và ngày càng có nhiều tác phẩm mang tính nghệ thuật cao. Thành lập tuy chưa lâu nhưng câu lạc bộ nhiếp ảnh Mù Căng Chải đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Phần đầu chương trình văn nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về niềm đam mê nhiếp ảnh của những chàng trai trẻ trên đất vùng cao Mù Căng Chải.
Vui vẻ, hài hước và nhiệt tình, tràn đầy đam mê là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về Trung Kiên, Anh Đức, Trịnh Biên, Huy Thụy, những chàng trai trẻ của câu lạc bộ nhiếp ảnh Mù Căng Chải. Họ đều là những tay máy chuyên và bán chuyên nghiệp, đến từ nhiều vùng đất khác nhau, làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng có chung sở thích và niềm đam mê đặc biệt với nhiếp ảnh. Chính niềm đam mê đó đã đưa họ đến với nhau, cùng góp sức để tạo nên một sân chơi thú vị, bổ ích cho chính bản thân họ và những người say mê nhiếp ảnh. Trung Kiên, phó chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, câu lạc bộ nhiếp ảnh Mù Căng Chải được thành lập vào đầu tháng 10 năm 2015 với 5 thành viên đang sinh sống và công tác tại Mù Căng Chải. Đầu năm 2017, câu lạc bộ kết nạp thêm 4 thành viên mới ở thị xã Nghĩa Lộ. Hầu hết các tay máy trong câu lạc bộ đều đến với nhiếp ảnh rất tình cờ. Ban đầu chỉ là chụp chơi cho vơi bớt nỗi nhớ nhà, bởi phần lớn họ đều là những người đang công tác xa gia đình. Trung Kiên cũng vậy, anh sinh ra và lớn lên ở thị xã Nghĩa Lộ. Cách đây 11 năm, Kiên lên Mù Căng Chải dạy học. Những ngày mới xa nhà, Kiên cảm thấy rất buồn và cô đơn. Những lúc rảnh rỗi, Kiên lại lang thang, ngắm nghía cảnh vật xung quanh cho vơi bớt nỗi nhớ gia đình. Sau nhiều lần như thế, Kiên phát hiện ra vùng đất này có rất nhiều phong cảnh đẹp, nên thơ, rất đáng thu vào ống kính. Kiên liền dành số tiền tiết kiệm ít ỏi, sắm một chiếc máy ảnh để chụp bất cứ lúc nào có thể. Nhiều lần đi săn ảnh ở Mù Căng Chải, Kiên gặp Thụy, anh Đức, Biên cũng đều là những con ong chăm chỉ đi tìm những khoảnh khắc đẹp. Họ cùng chia sẻ với nhau niềm đam mê, những bức ảnh đẹp, cùng trao đổi, góp ý về chuyên môn để ngày càng tốt hơn. Gắn bó thân thiết với nhau một thời gian, họ thấy cần phải tụ họp nhau lại trong một tổ chức để hướng tới hoạt động chuyên nghiệp. Từ đó, câu lạc bộ nhiếp ảnh Mù Căng Chải ra đời. Để duy trì và phát triển hoạt động của câu lạc bộ, các thành viên tổ chức ít nhất một buổi sinh hoạt định kỳ trong tháng. Chủ đề các buổi chụp ảnh cũng liên tục được thay đổi nhằm tạo sự mới mẻ cho các tay máy. Môi trường tác nghiệp của các thành viên cũng khá mở. Các địa điểm có khung cảnh đẹp, giàu ý nghĩa thường xuyên là điểm lui tới của các tay máy trong câu lạc bộ. Mỗi đứa con tinh thần là một sự hoàn thiện dần dần, thể hiện góc nhìn đa dạng của mỗi cá nhân về một cuộc sống đa sắc màu qua ống kính. Anh Đức tâm sự, xét về cả tuổi nghề và tuổi đời. Anh Đức là người trẻ nhất trong câu lạc bộ nên thường xuyên được các đàn anh chỉ bảo rất nhiệt tình. Mặc dù Đức chụp ảnh chỉ để thỏa mãn niềm say mê chứ không kiếm sống bằng nghề này, nhưng vẫn mong được học hỏi các anh chị đi trước để có được những bức ảnh mang tính chuyên nghiệp. Là một vùng đất rộng lớn với nhiều cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa độc đáo, Mù Căng Chải trở thành mảnh đất màu mỡ cho các nhiếp ảnh gia thỏa sức vẫy vùng. Vẻ đẹp nên thơ của những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín, những ngọn núi trùng điệp, những đồi hoa tam giác mạch làm say đắm lòng người, hay những nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của người dân nơi đây luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo dạt dào cho những con ong mải mê đi săn tìm cái đẹp. Đó là những tác phẩm Gương Trời, Đường Cong, Mùa Hoa Cải, Nốt Nhạc Quê Hương của Lê Trung Kiên, Mùa Cải Trên Nương, Lối Xuân Về, Sóng Vàng của Trịnh Biên, Biển Mây Kho Phạ, Chiều Vàng, Mùa Nước Đổ, Vụ Mới của Trần Thụy. Vẫn là những địa danh ấy, con người ấy, cảnh vật ấy, nhưng qua ống kính, qua cái nhìn sáng tạo của mỗi tay máy mà đất và người Mù Cang Chải hiện lên với vẻ đẹp sinh động và khác lạ. Huy Thụy chia sẻ, để thuận tiện cho quá trình quảng bá, hình ảnh và kết nối những người cùng sở thích, câu lạc bộ đã thành lập trang fanpage với hơn 900 thành viên tham gia. Nhiều bức ảnh đẹp đã được chia sẻ tại đây để mọi người cùng chiêm ngưỡng, bàn luận. Hàng tháng, câu lạc bộ sẽ trao 2 giải thưởng cho các hội viên. Một giải thưởng do khán giả bình chọn, giải thưởng còn lại do ban chủ nhiệm câu lạc bộ bình xét. Những phần thưởng tuy nhỏ nhưng đã có ý nghĩa động viên, khích lệ tinh thần rất lớn đối với các thành viên trong câu lạc bộ. Thành lập vừa tròn 2 năm, nhưng câu lạc bộ nhiếp ảnh Mù Cang Chải đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tháng 10 năm 2016, câu lạc bộ đã tổ chức triển lãm ảnh lần thứ nhất với tên gọi Mù Cang Chải – Kết nối đam mê. Đúng vào tuần văn hóa du lịch Mù Cang Chải. Với gần 400 bức ảnh lớn nhỏ, triển lãm đã giới thiệu được những nét đặc trưng cơ bản nhất của đất và người Mù Cang Chải đến với du khách, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong tình cảm của người xem. Ban đầu, những người đến với câu lạc bộ chỉ đơn giản là để chia sẻ niềm đam mê nhiếp ảnh của mình. Trải qua thời gian, với nhiều hoạt động phong phú, câu lạc bộ ngày càng mang tính chuyên nghiệp hơn. 3 thành viên được kết nạp vào Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh chuyên ngành nhiếp ảnh. Nhiều thành viên đã có ảnh tham gia các cuộc thi, triển lãm của tỉnh, của khu vực và trung ương. Đó là nhiếp ảnh gia Trung Kiên với các tác phẩm Hạnh phúc giản đơn, giải khuyến khích cuộc thi Vẻ đẹp Việt Nam do Truyền hình Nhân dân tổ chức năm 2016. Nẻo về, triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2015. Xuân Biên Hiên Nhà, triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2016. Thông qua các cuộc thi, các cuộc triển lãm, nhiều tay máy đã dần khẳng định được tay nghề của mình và hướng tới hoạt động nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Với niềm đam mê nhiếp ảnh và mong muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống, những chàng trai trẻ trên cao nguyên Mù Cang Chải đang từng bước xây dựng câu lạc bộ ngày càng lớn mạnh. Không chỉ thỏa niềm đam mê chinh phục cái đẹp, những tác phẩm của họ còn góp phần rất lớn trong việc quảng bá hình ảnh quê hương Mù Cang Chải đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Khi trong em bỗng thấy bâng khuâng, thì nhìn xung quanh thế gian, để thấy chút nắng, để thấy chút gió, những cánh chim bay, để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho con tim vẫn thở dài. Để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho mỗi ngày thêm sững sờ. Khi trong em bỗng thấy trời buồn, thì nhìn dòng sông nước trôi, để thấy nước cuốn, để thấy cát trắng, những dấu chân qua, để thấy sức nóng mặt trời chiếu sáng, và thấy ý nghĩa cuộc đời. Để cất tiếng hát hòa với gió mang, con tim bừng lên sức sống. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống trong tình yêu, xin cho con tim hiến dâng tình ngày sống bên nhau đắm say. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu, xin dang đôi tay khát khao tình ngày sống bên nhau, sống bên nhau với thế gian muôn màu. Vẫn biết bức tranh ấy còn bao giờ dài, vẫn biết cuộc sống còn bao khó khăn, khi nhìn xung quanh bằng ánh mắt bao dung, bao yêu mến. Là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu, xin sang đôi tay khát khao, từng ngày sống bên nhau, sống bên nhau.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Bức tranh muôn màu sáng tác Trần Lập do ca sĩ Minh Quân thể hiện.
Thưa quý vị và các bạn, từng công tác gắn bó với biển đảo, từng chứng kiến những khó khăn, gian khổ của những ngày lính đang ngày đêm canh giữ bình yên cho vùng trời, vùng biển thân yêu của Tổ quốc, tác giả Nguyễn Đăng Lộc luôn lưu giữ những ký ức về những tháng ngày đó trong tim mình. Suốt một đời cất giữ biển trong tim là lời nhận xét của nhà báo Thế Quynh về Nguyễn Đăng Lộc sau khi ông cho ra mắt tập thơ thứ 5 với tên gọi Biển trong tim. Chỉ với tên của tiêu đề tập thơ đã cho người đọc cảm nhận tình yêu của tác giả Nguyễn Đăng Lộc với biển lớn và dạt dào đến mức nào. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về điều đó qua bài viết ngay sau đây.
Từng phục vụ trong quân chủng hải quân, quen với ồn ào của sóng và dữ dội của bão giông, biển đã trở thành ấn tượng khó phai trong tâm hồn Nguyễn Đăng Lộc. Chính bởi vậy mà ở tập thơ thứ 5 này, anh đã dành gần trọn tình cảm yêu thương cho đồng đội cùng biển đảo quê hương. Biển trong tim là nhan đề của một bài thơ và cũng là của cả tập thơ. Từ quê hương Yên Bái, nhà thơ gửi hoài niệm của mình về phía biển. Ta xa nhau mấy chục năm rồi, nhờ nước sông Hồng chảy về thăm biển, biển rộng dài, nơi từng đi đến, máu thịt đời người, khói lửa chiến tranh. Biển yêu thương, biển tự hào và không phải bây giờ mới viết về biển. Ở những tập thơ trước, cảm hứng sáng tạo của tác giả cũng đã dành một phần cho đề tài này, nhưng đến giờ thì có gì thôi thúc đến ra viết. Sao thao thiết vần thơ từ biển, dạo dực tim mình, khát vọng khơi xa. Dân tộc Việt Nam từ xa xưa, cuộc sống đã gắn liền với biển vì nó là không gian sinh tồn của con dân trên dải đất hình chữ S. Đâu phải tự nhiên mà câu chuyện mẹ Âu Cơ đẻ ra 100 trứng, để từ đó sinh ra 100 người con, rồi chia nhau nửa theo mẹ lên rừng, còn nửa theo cha Lạc Long Quân xuống biển, đã trở thành truyền thuyết về cội nguồn nòi giống tiên rồng. Phải yêu biển lắm, Nguyễn Đăng Lộc mới có sự hóa thân để hiểu. Lòng biển như lòng mẹ, rộng dài và bao dung. Biển hát lời của biển, du hời khúc quê hương. Cả một thời trai trẻ coi biển đảo là nhà, đến nay vẫn còn duyên nợ đầy vơi thủa nào. Thế nên về với biển là về với chốn thân quen, trái tim người lính hải quân năm ấy cứ rung lên niềm tin yêu vô hạn. Sóng lao sao, biển xôn xao, trái tim người lính dạt dào tin yêu. Biển ta biển bạc, mỗi tấc biển là máu thịt làm nên hình hài Tổ quốc. Nơi ấy có những ngôi làng gối trên đầu sóng, có những cánh buồm no gió chở trăng lên. Biển còn là mỗi buổi đi khơi về am áp mùa tôm cá, tiếng cười vang đầy thuyền và giàn khoan thắp lửa sáng trời. Cũng chính ở nơi này, người lính biển cảm thức được giá trị thiêng liêng của biển trời quê hương ghi tạc vào trong lòng mà từ đó nuôi lớn bao khát vọng. Biển hát chiều nay lồng lộng gió trời, Tổ quốc thiêng liêng trong lòng ghi tạc, là người lính qua bao nhiêu trận mạc, cháy trong mình những khát vọng đại dương. Hàng ngày trên con tàu tuần tra hay theo hải trình ra với Hoàng Sa, Trường Sa, khi ánh bình minh dạo rực con tim thì hơn ai hết chiến sĩ hải quân hiểu cái giá của việc giữ vững chủ quyền biển đảo. Vẫn biết dân tộc ta yêu trụng hòa bình, song trước âm mưu xâm lược của ngoại bang thì lòng yêu nước biến thành sóng cả nhấn chìm bọn cướp nước. Đã bao lớp người ngã xuống, máu hòa với nước biển, xương gửi vùi cát để hải phận bình yên, đảo xanh sự sống. Tại nơi đảo xa Trường Sa, trong chiến dịch chủ quyền những năm 80 của thế kỷ 20, Nguyễn Đăng Lộc đã chiêm nghiệm rõ điều này. Nâng ngọn đuốc hòa bình, máu người hòa trong sóng, ươm màu xanh sự sống, nhấp nhô đảo quê nhà. Biển Việt Nam dài theo đất nước lại càng nổi tiếng với những huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Biển Việt Nam dài theo đất nước, đường Hồ Chí Minh trên biển Đông, như ngọn hải đăng rực sáng trước bão giông, phía mặt trời mọc, chúng tôi người lính biển. Và thêm một lần nhà thơ khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng cũng như tư thế hiên ngang của bao chàng trai đang ngày đêm giữ biển. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lữ đoàn 125 Hải quân Anh hùng cùng những con tàu không số đã bám biển với yếu tố bí mật, bất ngờ vận tải vũ khí, đạn dược tiếp lửa cho chiến trường miền Nam. Chiến công hiển hách ấy đã được lịch sử ghi danh, mãi mãi biển Đông còn ghi nhớ. Người vô danh, con tàu không số, mãi mãi là muôn đợt sóng xô. Rồi bao đoàn tàu rẽ sóng ra khơi với những tuần dương hạm, hộ tống hạm, khu trục hạm cũng vì một quyết tâm. Vì Tổ quốc đêm đêm thao thức, sóng radar thức với sao trời. Yêu biển mà nhìn sông nhớ biển, giữa quần quận mây trời còn ngỡ trùng khơi bởi một lẽ. Biển phong trần cho lòng lưu luyến, suốt một đời cất giữ biển trong tim. Thơ viết về biển đã nhiều, mỗi nhà thơ cũng có một phong cách với tâm trạng riêng. Ở nhà thơ Vẫn xanh màu áo lính, được coi là cái tên riêng của tác giả Nguyễn Đăng Lộc, thì biển là môi trường sống và chiến đấu, là nguồn cảm hứng vô tận cho thi ca. Thế nên giữa bão táp phong ba, giữa gian nguy kẻ thù rình rập, vẫn có những vần thơ tươi xanh, gợi hứng về vẻ đẹp của biển. Hoàng sa gọi trường sa, trăng lên đêm tuần tra, sao trời cùng thao thức, mênh mông biển quê nhà. Hay tứ thơ đằm thắm yêu thương về những người lính giữ mạch máu thông tin liên lạc dù cách trở biển trời. Lọc trong cánh sóng cuối trời, lính thông tin suốt một đời tìm nhau. Đọc thơ Nguyễn Đăng Lộc, ta thấu cảm với một tâm hồn nặng tình cùng biển, suốt một đời cất giữ biển trong tim.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, Ban biên tập chương trình Văn nghệ Chủ nhật đã nhận được thư và bài cộng tác của tác giả Nguyễn Hữu Dự ở thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Trong thư, tác giả Nguyễn Hữu Dự đã chia sẻ với chương trình về niềm vui của tác giả cũng như bà con thôn Tiền Phong khi thôn cán đích nông thôn mới. Cùng với đó, tác giả đã có những vần thơ giản dị mà đầy cảm xúc dành tặng cán bộ và nhân dân thôn Tiền Phong. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Xứng tên Tiền Phong của tác giả Nguyễn Hữu Dự.
Đã lâu về lại Tiền Phong, người xưa bạn cũ sao lòng xốn xang. Bê tông trải khắp đường làng, qua nhà văn hóa lành vang tiếng còi. Bóng chuyền dài nhất vừa chơi, tài nêu đập giỏi đúng người Tiền Phong. Xa xa máy gặt trên đồng, quên rồi cái cành lưng còng gặt tay. Ngôi chùa di tích còn đây, khởi nguồn cách mạng, tháng này thành công. Đất thiêng sinh những anh hùng, biết bao xương máu gốc cùng nước non. Để cho đất nước trường tồn, quê hương giàu đẹp, cháu con trưởng thành. Bao nhà xây mới tường xanh, cảnh quan sạch đẹp, trong lành làng quê. Đây sân bóng đá vuông lề, khán đài bề thế ai về cũng khen. Cơm quê chính choáng hơi men, chia tay ấm mãi hương em thủa nào. Cha ông đóng góp công lao, nuôi ta khôn lớn, tự hào Tiền Phong.
Thưa quý vị và các bạn, cái khoảnh khắc giao mùa giữa thu sang đông thật nhẹ nhàng khiến ta vô tình không nhận ra. Chỉ khi những cơn gió đông bắc tràn về, quấn theo chiếc lá vàng, để lại những cành cây khẳng khiu, trơ trụi, chúng ta mới cảm nhận rõ hơn không khí của mùa đông. Là mùa lạnh nhất trong năm, nhưng lại nhiều người lại yêu mùa đông bởi mỗi khi đông về, nỗi nhớ dường như cũng trở nên da diết hơn và con người như muốn xích lại gần nhau để trao nhau hơi ấm. Vì thế có người nói, mùa đông là mùa đan dệt những yêu thương, mùa của những trái tim đang yêu tìm đến bên nhau xây tổ ấm. Tản văn, cảm xúc mùa đông, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Có lẽ với một số người, họ chỉ nghĩ rằng mùa đông là mùa tiếp nối của mùa thu, là mùa khó ưa nhất trong bốn mùa. Tôi lại nghĩ khác. Mùa đông, mùa của những bàn tay đôi bạn trẻ đan xen vào nhau khi cùng bước trên con phố vắng. Mùa đông, mùa của từng cơn gió lạnh thổi tung bay chiếc khăn choàng ấm áp và mái tóc dài của các cô gái. Còn gì thú vị hơn khi thong thả dạo quanh các ngõ vắng, lắng nghe gió hát bản tình ca mùa đông và ngước đôi mắt lên, đếm từng chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu còn sót lại. Còn gì vui hơn khi được cầm chiếc bánh nóng, cắn từng miếng thật nhẹ để cảm nhận vị nóng thấm vào đầu lưỡi, làm ấm cái bụng đang biểu tình giữa cơn gió buốt. Tôi yêu mùa đông bởi cảm giác lạnh lẽo và ấm áp xen lẫn nhau trong từng dòng cảm xúc mà chỉ đông về mới có thể cảm nhận thật rõ rệt và sâu sắc. Mùa đông là mùa của yêu thương. Nhìn mẹ giục con mặc chiếc áo len mẹ mới đan cho ấm, nghe tiếng bố nhẹ nhàng hỏi xem con có lạnh không mà không khỏi nao lòng. Ngồi trong căn nhà ấm, nhìn ra ngoài đường, khi nghe thấy tiếng giao của một người bán hàng rong, ta thấy lòng dâng trào một cảm xúc mãnh liệt. Thương bác phải đi bán hàng giữa trời giá rét, không biết bác có lạnh lắm không, có đói không? Và ta nghĩ đến bà ở quê cũng phải lội ruộng để gieo từng nắm mạ. Giờ này bà có rét không? Bà có đeo ủng và găng tay khi xuống ruộng không? Hàng trăm câu hỏi cứ cuộn tròn trong suy nghĩ, để đến lúc không thể chịu được nữa, cháu phải nhấc máy gọi cho bà. Chỉ để ấp úng nói một vài câu nhắc bà mặc nhiều áo, để nghe bà cười hiền, dặn dò lại cháu nhiều điều hơn cả cháu nghĩ. Và khi cúp máy, cháu nghe thấy giọt nước mắt rơi trong tim. Cháu rất nhớ bà. Và cháu nghĩ cháu ghét cái mùa đông vì nó làm bà lạnh, làm cóng đôi tay và đôi chân bà. Mùa đông là mùa của sự ấm áp. Buổi tối giá lạnh, ngồi quây quần bên ấm nước chè xanh, nghe bà kể chuyện ngày xưa thì chẳng còn gì vui hơn. Nhớ ngày nào mình còn bé xíu, nằm ngủ hay rúc vào lòng bà cho ấm, mà bây giờ đã lớn bổng lên rồi. Và khi nằm trong lòng bà như ngày còn nhỏ, vẫn cái cảm giác thân yêu đó ùa về, vẫn vòng tay ấm áp đó quàng ra sau lưng cháu và kèm theo một giọng nói yêu thương. Cha bố cô lớn rồi mà như con nít. Cháu chợt thấy mình còn thật nhỏ bé. Đúng là ở bên bà, cháu vẫn luôn là một con bé con như ngày nào. Cháu lại chợt yêu mùa đông đến lạ, vì nó mà cháu thấy trân trọng hơn những giây phút được ở gần bà. Hơi thở của bà chính là ngọn lửa ấm áp, xua tan những giá lạnh mà không một loại quần áo, chăn mền nào có thể ủ ấm cho cháu. Mùa đông cũng là mùa của những món ăn đặc biệt. Vui nhất là khi cầm một que kem mà nửa muốn ăn, nửa lại sợ lạnh. Chỉ cần cắn một miếng, vị ngọt đã thấm vào đầu lưỡi, lan nhanh xuống cuống họng và để lại cái rùng mình. Ăn xong que kem, cả tay và người đều trở nên tê cóng, nhưng niềm vui thì được giữ mãi trong lòng như một kỷ niệm đẹp. Và khi đêm xuống dạo quanh phố cổ, bụng thì đói mà gió thổi vù vù bên tai, còn gì vui hơn khi có một bát phở, một bát cháo sườn. Đôi mắt dõi theo tay bà bán phở, mũi hít hà cái mùi phở, bụng thì đói cồn cào. Cảm giác ấy vừa vui vừa lâng lâng khó tả. Hẳn sau này lớn lên, đi xa quê hương Việt Nam yêu dấu, thứ ta nhớ ra riết nhất chính là món phở ăn vào năm cùng tháng giá. Món phở gợi nhớ mùa đông êm đẹp của quê hương. Ăn kem lạnh mùa đông để cảm nhận giá trị của sự ấm áp, cũng như ăn phở mùa đông nhắc nhớ ta tới cơn gió lạnh, làm ta suýt xoa không ngớt. Mùa đông làm ta cảm nhận sự hiện diện của những miền băng giá trong tâm hồn. Có ai không mang những mặc cảm riêng, những giá bút riêng? Tôi chưa từng thấy ai cả. Và tôi biết tôi hay buồn, những nỗi buồn mênh mang vô hạn, những nỗi buồn lâng lâng chẳng biết đến từ đâu. Hay chính cái lạnh đã thổi buồn vào trong trái tim tôi, để tôi hay suy tư về một miền mỏng manh chỉ mùa đông mới cảm nhận được hết. Cái lạnh là mỗi người sống chậm rãi hơn đôi chút. Và khi giống như đi chậm lại quãng đường, mỗi người lại cảm thấy thêm vững tâm, chắc chắn hơn về cuộc sống. Mùa đông giúp ta cảm nhận rõ từng ngóc ngách trong tâm hồn mà bấy lâu ta bỏ quên. Mùa đông của những người nghèo còn là mùa cơ cực. Cha đi làm về muộn hơn vì phải lo bán hết số bánh mì đã lấy. Nhưng cha ơi, trời lạnh như vậy, làm gì có ai ngoài đường mà mua bánh? Mẹ trở về nhà với tấm áo nâu mỏng manh, lấm tấm những hạt bụi. Mùa đông, nước dưới ruộng cóng như đá, vậy mà mẹ vẫn lội xuống với vẻ mặt bình thản, kẻo con gái đứng trên bờ sẽ lo. Lạnh là vậy, mệt là vậy, nhưng khi trở về đến nhà, cả mẹ và cha đều trút bỏ tấm áo của công việc để vui vầy cùng các con. Ngồi thu lu bên bếp lửa, vừa nấu cơm phụ mẹ, vừa nghe mẹ hỏi tình hình học tập ở lớp, con thấy vui sướng, êm đềm trong lòng. Cha đun phích nước nóng để con gái có nước tắm và lấy nước pha trà. Bên ngoài, gió lạnh thổi vù vù, gió luồn lách qua khe cửa sổ, nhưng trong nhà không khí ấm cúng như một ngọn lửa rực rỡ trong trái tim con, xua tan cái lạnh lẽo, dần đẩy lùi mùa đông giá rét. Nhiều người sợ mùa đông, ghét mùa đông. Họ nói mùa đông lạnh lắm, mùa đông làm hanh khô đôi bàn tay. những cô cậu học trò cũng không thích mùa đông vì phải đi học trong cơn gió bấc lạnh lẽo. Người nông dân lo trận sương muối cuối đông làm cây lúa dàn dầu bị rét. Cả đôi khi, đứa con ghét mùa đông vì cái lạnh làm bầm tím đôi chân của mẹ mỗi khi mẹ từ ruộng trở về. Nhưng tôi không ghét mùa đông. Có mùa đông, ta mới thấy yêu và trân trọng vầng thái dương ấm áp của mùa xuân. Vầng thái dương chở bao nỗi nhớ. Và một mùa đông đến, ta biết ta đã và đang lớn dần, lớn để trở thành người. À phải rồi, lớn để còn yêu mùa đông nữa.
Vậy là thêm một năm nữa trôi qua, và mùa đông đã về đây gió thật lạnh. Thấp thoáng đâu đó bên hiên nhà, có một người ngày đó đứng đợi ai. Hàng thông xanh ngày ấy vẫn nơi đây, từng người trong tay dạo phố bao tiếng cười. Chuông ngân vang xa xa nơi nhà thờ, những gì ta từng có đang diễn ra ngày nào. Môi hôn khi ấy nay còn đâu, giờ kỷ niệm nơi đây người đâu thấy. Cần lắm yêu thương khi đông về, cần lắm những môi hôn vẫn về, cần lắm những ngày bên nhau trước thánh đường. Cần lắm câu ca ai gieo hò, bài cánh ca Noel năm nào nhẹ nhàng khẽ nói Merry Christmas. Giờ em đang vui hay đang buồn, còn nhớ đến anh hay không người. Lặng lẽ một mình anh ôm biết bao kỷ niệm, dù ở hai phương trời xa lạ, lòng vẫn kêu tên em thôi mà. Thầm thờ vu vơ từng nỗi nhớ, bóng dáng em nơi đâu.
Đông nữa đã đến, bao nhiêu kỷ niệm, bao ngọt ngào lại chợt ùa về, khiến anh nhớ em nhiều hơn. Em yêu, giờ này ở phương trời xa, em đang vui hay đang buồn, có khi nào nhớ về anh không? Gửi đến em những lời chúc Merry Christmas.
Vậy là thêm một năm nữa trôi qua, và mùa đông đã về đây gió thật lạnh. Thấp thoáng đâu đó bên hiên nhà, thấp thoáng đâu đó bên hiên nhà, có một người ngày đó đứng đợi ai. Hàng thông xanh ngày ấy vẫn nơi đây, từng người trong tay dạo phố bao tiếng cười. Chuông ngân vang xa xa nơi nhà thờ, những gì ta từng có đang diễn ra ngày nào. Môi hôn, môi hôn khi ấy nay còn đâu, giờ kỷ niệm nơi đây người đâu thấy. Cần lắm yêu thương khi đông về, cần lắm những môi hôn vẫn về, cần lắm những ngày bên nhau trước thánh đường. Cần lắm câu ca ai gieo hò, bài cánh ca Noel năm nào nhẹ nhàng khẽ nói Merry Christmas. Giờ em đang vui hay đang buồn, còn nhớ đến anh hay không người. Lặng lẽ một mình anh ôm biết bao kỷ niệm, dù ở hai phương trời xa lạ, lòng vẫn kêu tên em thôi mà. Thần thờ vu vơ từng nỗi nhớ,
cần lắm yêu thương khi đông về, cần lắm những môi hôn vụng về, cần lắm những ngày bên nhau trước thánh đường. Cần lắm câu ca ai gieo hò, bài thánh ca Noel năm nào nhẹ nhàng khẽ nói Merry Christmas.
Giờ em đang vui hay đang buồn, còn nhớ đến anh hay không người. Lặng lẽ một mình anh ôm hết bao kỷ niệm, dù ở hai phương trời xa lạ, lòng vẫn kêu tên em thôi mà. Thần thờ vu vơ từng nỗi nhớ, bóng dáng em nơi đâu.
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.